Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng Chủ nhật ngày 20 tháng 10 năm 2024 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Tập Cận Bình kêu gọi binh sĩ lực lượng hỏa tiễn tăng cường khả năng răn đe, tác chiến. Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm Pháp cảnh báo binh sĩ Triều Tiên chiến đấu ở Ukraine sẽ là sự leo thang. Ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump nói sẽ áp thuế quan lên Trung Quốc nếu Trung Quốc tiến vào Đài Loan. Liên Hợp Quốc kêu gọi Việt Nam phóng thích nhà báo Phạm Chí Dũng. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Truyền thông nhà nước Trung Quốc ngày thứ Bảy đưa tin Chủ tịch Tập Cận Bình hôm thứ Năm đã thị sát một lữ đoàn của lực lượng hỏa tiễn Quân đội Giải phóng Nhân dân, kêu gọi quân đội tăng cường khả năng răn đe và tác chiến. Trong khi thị sát, ông Tập cũng kêu gọi binh sĩ lực lượng phi đạn chiến lược kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ được đảng và nhân dân giao phó, hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa Xã cho biết. Lực lượng hỏa tiễn, phụ trách các phi đạn hạt nhân và chính quy của đất nước, được giao nhiệm vụ hiện đại hóa lực lượng hạt nhân của Trung Quốc trước những diễn biến như hệ thống phòng thủ phi đạn của Mỹ được cải tiến, các năng lực do thám tốt hơn và các liên minh được củng cố. Trong khi thị sát, ông Tập nhấn mạnh sự cần thiết phải tuân thủ định hướng chính trị, tăng cường trách nhiệm sứ mệnh và thúc đẩy phát triển chất lượng cao việc xây dựng lực lượng, theo hãng tin Tài Liên Xã của Trung Quốc. Tháng trước, Trung Quốc đã tiến hành một vụ phóng hiếm hoi một phi đạn đạn đạo xuyên lục địa vào Thái Bình Dương, làm nổi bật sự chú ý ngày càng nhiều của quốc tế đối với việc nước này phát triển hạt nhân. Quân đội Trung Quốc đã trải qua một cuộc thanh trừng chống tham nhũng sâu rộng kể từ năm ngoái, với một số tướng lĩnh bao gồm từ lực lượng hỏa tiễn và các giám đốc điều hành ngành công nghiệp quốc phòng hàng không vũ trụ bị loại khỏi cơ quan lập pháp quốc gia. Vào tháng 6, ông Tập nói có những vấn đề thâm căn trong chính trị, tư tưởng, tác phong làm việc và kỷ luật của quân đội Trung Quốc, nói thêm rằng không được có nơi ẩn náu cho các phần tử tham nhũng trong quân đội. Sự tham gia của binh sĩ chính quy Triều Tiên nhằm hỗ trợ Nga xâm lược Ukraine sẽ là sự leo thang nghiêm trọng của cuộc chiến, Bộ trưởng Ngoại giao Pháp và Ukraine nói trong cuộc họp báo chung ở Kyiv ngày thứ Bảy. Ông Jean-Noël Barrot của Pháp, người đang có chuyến thăm đầu tiên tới Ukraine kể từ khi trở thành Bộ trưởng Ngoại giao vào tháng 9, cũng sẽ đến thăm miền đông của đất nước vào Chủ nhật, nơi Pháp sẽ tài trợ hai trung tâm mới bảo vệ trẻ em bị ảnh hưởng bởi chiến tranh. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Năm cáo buộc Triều Tiên điều động các sĩ quan sát cánh với Nga và chuẩn bị cử 10.000 binh sĩ đến giúp đỡ nỗ lực chiến tranh của Moscow, mặc dù lãnh đạo khối NATO Mark Rutte cho biết không có bằng chứng nào về sự hiện diện của Triều Tiên vào thời điểm này. Việc này sẽ là nghiêm trọng và đẩy cuộc xung đột sang một giai đoạn mới, một giai đoạn leo thang nữa, ông Barrot nói tại Kyiv, và nói thêm rằng một bước đi như vậy sẽ báo hiệu rằng Moscow đang chật vật trong cuộc chiến. Người đồng cấp Ukraine của ông, Andriy Subiha, nói nguy cơ leo thang từ bước đi này là rất lớn. Đây là mối đe dọa rất lớn của việc Nga leo thang hơn nữa hành động xâm lược Ukraine. Có nguy cơ lớn là nó sẽ phát triển ra ngoài quy mô và biên giới hiện tại. Trước đó, trong tuần này, ông Zelensky đã trình bày kế hoạch chiến thắng của mình mà ông nói sẽ giúp Ukraine chấm dứt chiến tranh không muộn hơn vào năm sau. Bước đầu tiên của kế hoạch này là Ukraine trở thành thành viên NATO vô điều kiện. Bộ trưởng Ngoại giao Pháp nói Paris sẵn sàng cho ý tưởng mời Ukraine ngay lập tức gia nhập NATO, nhưng các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục về chủ đề này với các đồng minh. Về lời mời Ukraine gia nhập NATO, chúng tôi đã sẵn sàng, và đó là cuộc thảo luận mà chúng tôi đang tiến hành với các đối tác của mình, ông Barrot nói. Ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa Donald Trump nói ông sẽ áp thêm thuế quan lên Trung Quốc nếu Trung Quốc tiến vào Đài Loan, báo Wall Street Journal đưa tin. Tôi sẽ nói, nếu quý vị tiến vào Đài Loan, tôi rất tiếc phải làm điều này. Tôi sẽ đánh thuế quý vị ở mức 150-200%. Cựu Tổng thống Mỹ được dẫn lời nói trong một cuộc phỏng vấn với The Wall Street Journal, được đăng vào tối ngày thứ Sáu. Khi được hỏi liệu ông có sử dụng vũ lực chống lại việc Trung Quốc phong tỏa Đài Loan hay không, ông Trump nói điều đó sẽ không xảy ra vì Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nể ông. Tôi có mối quan hệ rất vững chắc với ông ấy, ông Trump nói. Tôi sẽ không phải dùng tới vũ lực quân sự, bởi vì ông ấy nể tôi và ông ấy biết tôi điên rồ, ông nói trong cuộc phỏng vấn. Trung Quốc tuyên bố Đài Loan được quản trị dân chủ là lãnh thổ của mình và chưa bao giờ từ bỏ việc sử dụng vũ lực để thu phục hòn đảo này. Đài Loan mạnh mẽ bác bỏ yêu sách chủ quyền của Trung Quốc. Ông Trump, trong nỗ lực thuyết phục cử tri bỏ phiếu cho ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11 này, mà trong đó ông đối mặt với Phó Tổng thống Đảng Dân Chủ Kamala Harris, đã nêu kế hoạch áp thuế quan toàn diện từ 10 cho đến 20% đối với hầu hết tất cả hàng nhập khẩu cũng như mức thuế từ 60% trở lên đối với hàng hóa từ Trung Quốc, trong các biện pháp mà ông nói sẽ thúc đẩy ngành chế tạo của Mỹ. Trong nhiệm kỳ Tổng thống từ đầu năm 2017 đến đầu năm 2021, nổi bật trong đối sách quyết liệt của ông Trump đối với Trung Quốc là làn sóng thuế quan khiến hai nước rơi vào chiến tranh thương mại và làm các thị trường trên toàn thế giới chao đảo. Trong cuộc phỏng vấn với Wall Street Journal, ông Trump cũng nói về việc Nga xâm lược Ukraine, nhắc lại tuyên bố rằng nếu ông còn đương chức thì Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không phát động cuộc xâm lược. Tôi đã nói với Putin, Vladimir, chúng ta có một mối quan hệ tuyệt vời. Vladimir, nếu ông tấn công Ukraine, tôi sẽ đập ông thật mạnh. Ông thậm chí sẽ không tin điều đó. Tôi sẽ đập ông ngay giữa Moscow. Ông Trump được dẫn lời nói khi nói về những lần tương tác trong quá khứ với ông Putin.
Nhóm công tác của Liên Hợp Quốc về vấn đề bắt giữ tùy tiện vừa đưa ra kết luận về trường hợp của nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng, cho rằng việc chính quyền Việt Nam giam giữ ông là tùy tiện và vi phạm các công ước quốc tế mà nước này đã ký kết, theo luật sư của ông và bản ý kiến của nhóm làm việc. Nhóm công tác về giam giữ tùy tiện đã thông qua bản ý kiến về trường hợp của ông Dũng tại phiên họp thứ 100 của nhóm này vào ngày 30 tháng 8, 2024. Trong đó, nhóm công tác tuyên bố rằng việc tước đoạt quyền tự do của ông Phạm Chí Dũng là tùy tiện và trái với nhiều quyền khác nhau được quy định trong tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền và công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị theo bản ý kiến số 39/2024 được phổ biến ngày 1 tháng 10/2024 mà VOA xem được. Trong bản ý kiến, nhóm công tác kết luận rằng chính phủ Việt Nam đã không thiết lập được cơ sở pháp lý cho việc bắt giam ông Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, đồng thời là một blogger, cộng tác viên của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Ông Phạm Chí Dũng, 58 tuổi, bị chính quyền bắt giam vào ngày 16 tháng 11, 2019 với tội danh tuyên truyền chống nhà nước, cùng với hai thành viên khác của Hội Nhà báo Độc lập là Nguyễn Tường Thụy và Lê Hữu Minh Tuấn. Ông Dũng bị tuyên án 15 năm tù, trong khi ông Thụy và ông Tuấn mỗi người bị phạt 11 năm tù. Ông Curtulus Batima, người nộp hồ sơ của ông Phạm Chí Dũng lên nhóm làm việc, nhận định với VOA rằng phán quyết này là một quyết định quan trọng cho thấy chính quyền Việt Nam đã vi phạm luật pháp quốc tế nghiêm trọng.
The UN has found many, many violations in our submission by taking his case to United Nations Working Group on Arbitrary Detention.
Liên Hợp Quốc đã phát hiện ra nhiều vi phạm trong bản đệ trình của chúng tôi khi đưa trường hợp của ông ấy tới nhóm làm việc. Chính phủ Việt Nam đã không phản hồi hoặc không thể phản hồi các cáo buộc mà chúng tôi đưa ra. Liên Hợp Quốc quyết định rằng các quyền tự do căn bản của ông Dũng đã bị vi phạm. Chẳng hạn, ông không được phép liên lạc với luật sư và với gia đình, đặc biệt là với gia đình, trong thời gian chính quyền tạm giam ông Dũng.
One of the most important part of the violation that UN has decided is right to freedom of expression.
Một trong những phần vi phạm quan trọng nhất mà Liên Hợp Quốc quyết định là quyền tự do ngôn luận của ông đã bị xâm phạm và rằng ông bị bắt giữ là do thực tế ông đang thực hiện quyền tự do ngôn luận vì ông làm nhà báo hoặc công việc liên quan đến nhà báo, vị luật sư cho biết thêm. Theo bản ý kiến, việc chính quyền Việt Nam bắt giam ông Dũng thiếu cơ sở pháp lý, mục 1, nó chỉ dựa trên hành động thực thi các quyền tự do bày tỏ và biểu đạt ý kiến của ông, mục 2, có nhiều vi phạm trong quá trình xét xử và tố tụng, mục 3, và việc cầm tù ông còn có nguyên nhân là từ các hoạt động bày tỏ quan điểm chính trị và ý kiến khác của ông, mục số 5. Như vậy, sau hơn 5 năm, ba thành viên của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam bị ngồi tù, đến nay Liên Hợp Quốc đã tuyên bố việc chính quyền Việt Nam bắt giam họ là tùy tiện. Trước đó, nhóm công tác vào hồi năm 2021 đã tuyên bố ông Tuấn bị chính quyền Việt Nam giam giữ tùy tiện. Đến năm 2023, nhóm này ra kết luận tương tự đối với trường hợp ông Thụy. Theo nguyên tắc làm việc của nhóm công tác, vào ngày 12 tháng 3, 2024, nhóm công tác này đã chuyển tới Chính phủ Việt Nam một văn thư yêu cầu giải trình liên quan đến trường hợp ông Phạm Chí Dũng. Nhóm này yêu cầu Hà Nội phản hồi chậm nhất là ngày 13 tháng 5, 2024 về tình hình hiện tại của ông Dũng, làm rõ các quy định pháp lý biện minh cho việc giam giữ ông, cũng như các điều luật đó phù hợp ra sao với các nghĩa vụ của Chính phủ Việt Nam theo luật nhân quyền quốc tế, đặc biệt là với các công ước quốc tế mà Việt Nam đã phê chuẩn. Tuy nhiên, tính đến ngày nhóm công tác lập bản ý kiến này, ngày 30 tháng 8, 2024, Chính phủ Việt Nam vẫn chưa phản hồi hay đưa ra yêu cầu gia hạn phản hồi cho nhóm làm việc. Nhóm làm việc lấy làm tiếc rằng họ vẫn chưa nhận được một phản hồi nào từ Chính quyền Việt Nam về văn thư đã gửi, bản ý kiến viết. VOA đã liên lạc Bộ Ngoại giao Việt Nam và đề nghị họ đưa ra bình luận về bản ý kiến của nhóm làm việc liên quan đến trường hợp của nhà báo Phạm Chí Dũng, nhưng chưa được trả lời. Trước đó, trong một phản hồi cho các chuyên gia Liên Hợp Quốc về trường hợp của ông Dũng và ông Thụy, vào ngày 12 tháng 8, 2021, Chính quyền Việt Nam lập luận rằng hai ông bị khởi tố vì các hoạt động của họ vi phạm pháp luật Việt Nam, chứ không phải do họ thực hiện các quyền tự do căn bản. Hà Nội cũng khăng khăng rằng những điều luật mà họ áp dụng để bắt giam và xét xử những nhà báo này là phù hợp với các công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Trong bản ý kiến, nhóm làm việc yêu cầu Chính phủ Việt Nam thực hiện các bước cần thiết để khắc phục tình hình của ông Dũng, trả tự do ngay trong lập tức và bồi thường theo luật pháp quốc tế. Ngoài ra, nhóm công tác cũng kêu gọi Hà Nội tiến hành một cuộc điều tra độc lập liên quan đến việc tước đoạt quyền tự do của ông Dũng một cách tùy tiện. Ngoài ra, nhóm công tác cho biết trường hợp của ông Dũng là một trong nhiều trường hợp được đưa ra xem xét trong những năm gần đây liên quan đến việc chính quyền Việt Nam tước đoạt quyền tự do của con người một cách tùy tiện, đặc biệt là quyền tự do của người bảo vệ nhân quyền ở Việt Nam. Trường hợp trong số này tuân theo một mô thức bắt giữ quen thuộc là không tuân thủ các quy định của quốc tế, việc giam giữ kéo dài trước khi được đưa ra xét xử và không được tiếp cận luật sư, bị biệt giam. Xét xử theo điều luật hình sự được diễn đạt một cách mơ hồ. Nhóm công tác nhận định, bày tỏ sự quan ngại rằng mô thức này cho thấy một vấn đề mang tính hệ thống và việc giam giữ tùy tiện ở Việt Nam mà nếu tiếp diễn có thể dẫn đến vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế. Nhóm công tác cũng nêu mong muốn được Hà Nội chấp nhận để họ thực hiện chuyến công tác ở đất nước này. Kể từ chuyến làm việc gần nhất vào năm 1994 đến nay, nhóm này chưa được chính quyền Việt Nam phản hồi tích cực trước những yêu cầu sang công tác của họ. Nhóm làm việc được thành lập trên cơ sở nghị quyết 1991/42 của Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc và có nghĩa vụ điều tra các vụ bắt giữ, tạm giam, cầm tù mà các nước thành viên thực hiện xem có đúng với Hiến chương Nhân quyền Liên Hợp Quốc hay không. Luật sư Bastima bày tỏ,
This is very important, especially in the decision which I'm going to share with you after our interview. UN has strongly.
Liên Hợp Quốc đã ra phán quyết mạnh mẽ rằng Chính phủ Việt Nam nên ngừng bắt giam, khởi tố dựa trên quyền tự do ngôn luận, bởi vì mỗi trường hợp vừa qua cho thấy Chính phủ Việt Nam đã sử dụng bộ luật hình sự với tội danh tuyên truyền chống nhà nước để hạn chế hoặc vi phạm quyền tự do ngôn luận. Ông Bastima cũng là người đã giúp các gia đình tù nhân Phạm Đoan Trang, Lê Hùng Minh Tuấn, Nguyễn Bảo Tiên đệ đơn và được nhóm làm việc đưa ra kết luận là họ bị bắt giữ tùy tiện. Trước khi bắt, ông Phạm Chí Dũng là nhà báo độc lập, tiến sĩ kinh tế, sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Trước năm 2013, ông có thời gian 30 năm làm việc trong quân đội, chính quyền và khối đảng. Do viết bài chống tham nhũng, ông từng bị công an bắt giam vào năm 2012. Sang năm 2013, ông tuyên bố từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam. Vào năm 2014, cùng với các cộng sự, ông thành lập Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam và giữ cương vị chủ tịch của tổ chức này. Cũng trong năm 2014, ông được Tổ chức Phóng viên Không biên giới vinh danh là Anh hùng thông tin.
Chương trình Thời sự quốc tế Chủ nhật ngày 20 tháng 10 năm 2024 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ. Kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.